Đây là chương trình phát thanh của Pháp Lý Vô Vi, Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp do Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, miền Nam California thực hiện. Chương trình này thể hiện một tình thương và đạo đức qua những bài giảng rất thực tế của Thiền sư Lương Sĩ Hằng, nhằm mục đích phổ biến một phương pháp thiền thực hành đời đạo song tu cho tất cả mọi người không phân biệt tôn giáo. Nếu chuyên cần thực hành một thời gian, sẽ gặt hái được một sức khỏe dồi dào, tâm thần an lạc, tâm linh phát triển. Để mở đầu chương trình, kính mời quý thính giả lắng nghe lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Qua hai ngày sống chung, các bạn đã thấy những gì? Không nhiều thì ít, tâm thức của chúng ta có phần thay đổi. Vì con người ở thế gian, toàn thân đều là điển, hướng về điển giới, hướng về thanh giới, thì chúng ta có cơ hội trở về nguồn cội rất rõ ràng. Bất cứ sinh hoạt nào cũng hướng về thiên quốc thanh nhẹ. Đó là cơ hội cuối cùng của mỗi tâm linh tại thế gian này, biết được pháp lý vô vi và trực tiếp sống với luồng điển cái của vùng càn khôn vũ trụ, không còn sự lao nữa. Bộ đầu các bạn được rút, chứng minh là phần hồn các bạn có lối thoát. Cứ tiếp tục như vậy mà đi, không nên nghe những lời phỉnh phờ của trược khí, âm khí tại thế gian. Bây giờ nó đang hoành hành khắp các nơi, phá đạo này, phá đạo kia, phá tất cả những người trung thực tại mặt đất này cũng bị đảo điên trong giây phút này. Chúng ta hiểu được đường lối đó, cứ giữ một đường mà đi. Có người đi trước, có bằng chứng, có khối óc đang phục vụ chúng ta rõ rệt. Qua luồng điển thanh diệu của trời đất, tăng độ, hóa giải cho mọi người được hiểu lấy cơ cấu hiện tại vi diệu nhất là cái xác thân của các bạn và khối óc của các bạn. Thế gian không có ai thể chế được, không thể tạo được. Mỗi người liên hệ với thiên tính rõ ràng, giới nào tiến qua theo giới đó, không có thể lẫn lộn được. Điều hướng thượng là không bao giờ lẫn lộn, mà hướng hạ thì có thể hướng lẫn lộn, bị trì kéo bởi âm khí tạo loạn cho tâm thức của chính chúng ta và liên hệ đến gia càng, không chỗ nào yên, ăn nói cũng bất nhất. Một cơ biến thiên rõ rệt. Mỗi người mình nắm được cái pháp của vô vi là con đường cuối cùng của cuộc đời mình phải tiến. Không nên mê tín dị đoan, lãi nhãi những lời của người đi trước và không thành công. Rốt cuộc mình phải gánh chịu, đó là nghiệp. Mà ngày hôm nay chúng ta nhân thân năng đắc, pháp năng ngộ. Ngày nay chúng ta có pháp và có thân. Và hiểu được đường lối phát triển đi tới vô cùng, thì chúng ta sẽ không còn dính dấp gì với địa ngục nữa. Không cần phải xuống địa ngục để học nặng và tiến trở lại. Chúng ta đi thẳng một đường, thay vì quanh co mấy tỷ năm chưa tiến được, làm sao bỏ rất nhiều. Hiện tại mặt đất chứng minh cho mọi người thấy sâu bỏ rất nhiều, cũng là một luồng điển bị phân tán, chỉ còn chút đỉnh đó hoạt động mà thôi. Bây giờ chúng ta đầy đủ, nên giữ thanh tịnh mà tiến qua. Khó đạt tới thanh tịnh mà chúng ta đã có pháp hành giải tiến tới thanh tịnh. Soi hồn pháp luân thường chuyển là giải để tâm thức được tiến tới cõi thanh nhẹ vô cùng. Không phải nói mình hay, những người hành rồi cảm thấy rõ. Chỉ có một không hai, một pháp cho tất cả mọi pháp. Chúng ta có thể thâu thập bất cứ pháp nào ở thế gian, nhưng mà cái pháp này duy nhất, cải sửa nhanh nhất và tiến hóa nhanh nhất để hiểu mình nhiều hơn. Càng hiểu mình càng câm mồm tu thì không có bị lạc. Luồng điển chuyển chạy ngay trung tâm bộ đầu rất rõ ràng, liên hệ với càn khôn vũ trụ, sinh lực của càn khôn vũ trụ, thì cái mạng sống của các bạn sẽ gia tăng, càng tu càng gia tăng, càng có sự may mắn. Thiếu tu thì loạn xạ làm bậy, tự hại mình mà thôi. Chỉ có tham dục là hại, hại tâm lẫn thân. Mà chúng ta quy hội về thanh giới thì tâm thân đều được tiến hóa tốt đẹp. Dịp may rất nhiều. Tu theo vô vi thấy không có gì, nhưng mà nghiệm lại lúc các bạn chưa tu và tu một thời gian, hành một thời gian rồi các bạn thấy thế nào? Toàn diện sẽ thay đổi. Tâm thức các bạn thay đổi. Lời nói của các bạn đâu nó đúng đó, không có sai vậy. Phải thật thà mới thực hiện được từ bi. Thiếu thật thà, xảo trá lường gạt mình làm sao có từ bi. Mượn lời người này, đọc mượn lời người kia, không được. Chính mình khai triển mới là đúng. Lời nói của chúng ta là dùng điển khí của trời đất mà phát ngôn, cho mọi người có một vị trí khác nhau. Tại sao chúng ta ồn nhau đi coi hát, đi nghe những gì? Tôi nghe âm thanh của cô đó, tôi nghe âm thanh của cậu đó. Nó có một thiên tính, thiên phú trời cho nó rõ ràng. Cất tiếng là cảm động lòng người, chứ không phải chuyện chơi đâu. Tại nhiều người không hiểu, tâm chưa thanh tịnh, chê khen mà không hiểu cái gốc. Ta đọc qua là ta nhớ, ta hát được. Mình đọc hoài, không hát được một câu. Tại sao? Cái trí mình đang bị kẹt, không có mở. Người ta mở, ta chưa được. Mình không mở, không chưa được. Cái giọng của mình cũng không có truyền cảm với người khác được. Thiên phú mà, trời cho. Mà cộng với cái tu nữa là dũng mãnh độ đời. Lời ca tiếng hát càng ngày càng ngọt ngào, càng rung cảm tâm hơn tâm hồn mọi người. Nếu mà những ca sĩ chịu tu đúng theo pháp này, soi hồn pháp luân thiền định, thì luồng điển nó hội tụ quy về thiên giới. Lời nói của nó cảm động lòng người, cho nên rất quý cho bất cứ nhân loại ở thế gian, vị trí nào cũng được phát triển. Trăm hoa đua nở, hạnh đức tràn đầy mới hai hoa dân Phật được. Tâm thức chúng ta hướng thượng thật sự mới là hai hoa dân thật, dân Phật. Chứ để bị nạn bệnh rồi mới cầu Phật, đó trễ rồi. Đêm đêm chúng ta làm, cái bông hoa nó cũng chịu nhịn nhục đủ mọi bề, cái hạt giống nó phát triển thành cây hoa. Mà chúng ta nhịn nhục không có, làm sao chúng ta có cơ hội tiến về thiên quốc được. Trong hai ngày vui, các bạn cũng sống trong sự nhịn nhục càng thấy rõ, vui. Mà cái duyên lành này ở đâu đưa đến? Chính chúng ta đã hành pháp, đêm đêm hành pháp, ngày nay nó liên hệ trời đất, thì chúng ta có dịp may hội tụ, chung sống hòa bình. Không có sống mà để cãi lộn, mà để đánh lộn, để hơn thua, chúng ta không có cái đó. Để hiểu mà thức tâm, hiểu cái sai lầm của chính mình, thấy được cái mình tánh mình nóng, mình mới sửa nó được. Thấy mình ngang bướng, mình mới sửa nó được. Cho nên vô vi tu là phải sửa, không phải tu mà không sửa, tu mà ý lại, người truyền pháp là trật đường. Tu là phải sửa mới tiến tới như người truyền pháp, và chúng ta sẽ truyền nơi cho nhân gian được cơ hội sống chung hòa bình, tinh lành, gói ghém trong tâm thức của chúng ta. Mọi người đều vui, Tây Bắc mặt mừng, là chúng ta hiểu, ta liên hệ với trời đất, những gì ta cũng có hết, không có thiếu một vật gì, tự nhiên sẽ hội tụ. Cho nên hôm nay là ngày thứ nhì, tôi thấy các bạn vui và tiếp tục tôi vui đi, tiếp tục khai thác nguyên lý của trời đất mà hành sự. Rồi đây chúng ta sẽ có cơ hội gặp nhau nhiều nơi trên mặt đất. Tương lai chúng ta sẽ về nơi thiên quốc và tương hội tốt đẹp. Nhìn là hiểu, nhìn là vui rồi, không phải nói như ở thế gian. Ý chúng ta muốn là nó phải có. Tu bằng trí, bằng ý thì mới có kết quả. Chứ không phải tu bằng áo mạo, lý luận, toàn là chuyện bên ngoài. Chuyện của chính ta không khai thác được. Đó là rất bề trễ. Thành thật cảm ơn sự hiện diện các bạn hôm nay. Chúng ta tiếp tục chung vui, anh em bà con gặp nhau, bàn bạc về tâm đạo, càng ngày càng sáng suốt hơn. Thành thật cảm ơn sự hiện diện các bạn.
Đó là những lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng. Tiếp theo đây là phần giải đáp thắc mắc của Thiền sư qua một số các câu hỏi. Xin mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe.
Bây giờ con bắt đầu vào thiền là mê đi luôn, và đầu bị cúi về đằng trước. Tối ngủ ngồi cũng vậy, nhưng sáng xả thiền rất khỏe và minh mẫn. Còn nếu con ngủ ngồi lại, ngủ nằm lại thì rất mệt mỏi và đau khắp cả người, điển không có rút nữa. Vậy con nên ngủ ngồi và sửa nắng dần dần không?
Ngủ ngồi gia tăng chiếu, gia tăng pháp luân thường chuyển cho nó quy hội trong nội tâm nội tạng. Nó mới rút lên, khi nó rút đều là cái thể xác chúng ta phải ngay ngắn, không có méo mó được. Cần, rất cần pháp luân thường chuyển. Nếu bằng lòng ngủ ngồi nên làm pháp luân thường chuyển, tiếp tục làm nhiều đâu có sao. Mình mới thấy nguyên khí của trời đất là của báu của nhân sinh, mà không có áp dụng để khai mở tâm thức là cái cơ thể nó mệt mỏi, nó buồn ngủ, không có làm được việc gì hết.
Khi ngủ nằm được thì luồng điển có bị đi ngang trong ngũ hành không?
Đương nhiên rồi, khi mà nó xuất ra nó phải đi ngang ngũ hành, thấy hình này, hình kia, hình nọ. Mà ngủ ngồi thì nó xuất thẳng đi lên. Cho nên cần luyện cái xương sống phải ngay thẳng, xuất càng thẳng nó càng hòa hợp với luồng điển cái của vũ trụ mà tiến hóa.
Tham dâm và tham dục khác nhau như thế nào?
Có dâm mới có dục, có dâm mới có dục, có dục mới có giải. Cho nên có dâm mới có dục mới có giải. Cho nên chúng ta tu trước hết dẹp cái tham. Không tham thì không có dâm, mà không dâm thì không có dục. Không có dục thì chúng ta đâu cần giải mà mang nợ thế gian.
Khi thiền, bỗng nghe một tiếng nổ bên tai làm giật mình tỉnh lại. Và có một lần nằm ngủ cũng nghe. Đó là sao?
Đó là trượt khí nó được giải ra vậy thôi. Nhưng nhiều người nghe nổ cũng như bom nổ vậy. Nhưng mà rồi cái óc nó sáng. Trượt khí từ cơ tạng tới khối óc đều có. Và nó ra được là nó phải nổ. Bởi vì trên kia người ta thanh hơn, đâu có chịu được, cũng như bong bóng mà thả lên trời tự nhiên nó nổ cái bốc.
Soi hồn, pháp luân, thiền định, có thể làm thiền định trước pháp luân không?
Không có thể làm ngược. Người đi trước đã thành công làm trong trật tự, mình lại đi ngược thì sau này nó biến thể của nó sẽ xảy ra những cái chuyện gì, tới lúc đó ai trách nhiệm? Cho nên phải tuần tị tự, có đầu có đuôi, thượng bất chánh hạ tắc loạn. Chúng ta tu bộ đầu trước, rồi làm pháp luân giải cho cơ tạng nó đồng nhất, thì lúc đó nó mới êm ả trong người. Chứ không ta vô ta làm ở dưới trước, rồi ở trên nó ứ động, không có ai giải, không có ai lo. Cứ lo lầu từng lầu chót sạch sẽ đâu, còn lầu thượng không ai quét dọn thì cũng như không, dơ dáy. Chúng ta lo trên trước, rồi trung tâm, rồi ở dưới, đâu đó nó sạch sẽ. Nhưng vô vi bây giờ có cách thanh lọc nữa, giúp cho người mau hơn đạt tới sự thanh nhẹ sẵn có, và thấy sự sai lầm do sự tham dâm ăn uống của chính mình quá độ gây sự rắc rối trong nội tâm nội tạng. Thích tâm thanh lọc rồi mới thấy là ta tu đây là cái phương pháp thanh lọc, từ trượt điển đi tới thanh điển cũng là thanh lọc, mới tiến qua nội.
Tại sao khi nổ bộ đầu tâm con rất là sợ, cái gì cũng sợ, làm thế nào để hết sợ?
Phải niệm Phật nhiều đi, cái thần kinh nó mạnh lại. Niệm Phật thì thần kinh sẽ ổn định, đâu có sợ gì đâu. Cho nên niệm Phật kẻ hung hoa hiền, niệm thét rồi thấy sợ, đi tiểu cũng sợ, ma đi đâu cũng sợ, là cái thần kinh là bắt đầu khôi phục mạnh lần lần. Nó giải được cái nghiệp bám trong thần kinh ra rồi thì nó phải yếu đi. Nó yếu rồi từ từ nó niệm hướng về thanh nhẹ, nó hòa hợp với thanh nhẹ, nó sẽ mạnh và sáng hơn xưa. Cho nên cái pháp lý vô vi khoa học quyển bí Phật pháp này là kẻ hung quá hiền, chịu thực hành thét rồi con người nó hiền lương.
Con có tâm giúp người khác, phục vụ người khác, nhưng mà con thường hay quên con. Như vậy có tốt không? Và làm thế nào để phục vụ người khác tốt đẹp hơn?
Nếu bằng lòng phục vụ người khác mà chịu tu đâu có quên mình. Nếu mà quên mình thì đâu có chịu soi hồn, đâu chịu pháp luân, đâu chịu thiền định. Cho nên chúng ta không có quên chúng ta đâu. Đêm đêm soi hồn, pháp luân, thiền định giúp mình trước khi giúp người khác. Tại sao bây giờ tôi có tâm thức rộng rãi hơn hồi xưa? Là nhờ cái gì? Nhờ tôi tu. Luồng điển tôi được quân bình. Tôi thấy sức mạnh của trời đất đã hỗ trợ cho tôi. Tôi không có cái gì hơn ai hết. Và tôi chẳng có giàu có. Tôi chỉ có một tâm thức tận độ quần sanh. Dân thần vô quái ngại là vậy. Giúp đỡ người ta mà không có tính toán.
Thầy thường giảng cho con là con nên giúp đỡ mẹ con. Có phải là khi con hành thiền nghĩ tới mẹ con là đủ giúp mẹ con hay không? Hay là con phải ở gần mẹ con trong cơn bệnh tâm thần? Con phải ở gần mẹ con? Hay là chuyện ở gần mẹ con không cần thiết?
Con có tâm hay là không? Nếu mà mẹ con bị thần kinh loạn mà con không có tâm ở đó, con ghét, con muốn giết mẹ, con nói bậy nói bạ, không trúng gì hết. Con có tâm, con tưởng tới mẹ là cái từ trường con phải chạy về mẹ. Mẹ con liên hệ với nhau, không có dứt khoát, không có ai cắt đứt được hết. Nhưng mà chúng ta thành tâm, hướng tâm tu học, tu cái thể xác này, khối óc này, là mẹ sẽ vui. Và hướng tâm của chúng ta, mẹ sẽ nhận. Còn bệnh hoạn phải nhờ bác sĩ, nhờ nhà thương giúp đỡ. Chuyện đó mình phải lo, người con phải lo, báo hiếu là chỗ đó.
Khi có một người trong gia đình qua đời, con phải niệm, phải cầu nguyện như thế nào?
Người gia đình qua đời, chúng ta cầu nguyện phần hồn là cầu nguyện cho cha hay là mẹ được siêu thăng tịnh độ. Đó là ý lực của mình, thương yêu và gửi gắm đến mẹ hiền. Người chết lạnh lắm, nhưng mà chúng ta có tâm gửi đến một luồng điện sưởi ấm cho mẹ hiền, đó là cao quý, thật sự báo hiếu hơn, trực tiếp hơn.
Trong lúc soi hồn, tư tưởng bị phân tán thì phải niệm Phật, nhưng lúc đó niệm Phật cũng không hết được, thì trong lúc đó phải làm sao?
Muốn giải quyết những sự ô tạp trong óc của chúng ta, thường ngày chúng ta phải lựa một nơi ổn định, lo niệm Phật, tưởng tới Đấng Di Đà mà niệm Phật. Niệm thét cho luồng điển nó mạnh, lúc soi hồn thì nó cũng giải ra. Khi soi hồn là những sự phức tạp mà chúng ta nung nấu rồi nhiều năm, nhiều kiếp, nó cũng giải ra đi ngang khối óc của chúng ta như vậy. Chúng ta biết nó ra là giải được, cố gắng cho nó giải cho hết, quét cho nó sạch. Trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật cho nhiều, cho đến lúc nó quên đi. Khi mà đạt được rồi là không có nhớ và không muốn lo cũng không lo được, muốn buồn cũng không buồn được. Đó nó mới thật sự người tu vô vi thanh nhẹ. Không lo, không buồn.
Thầy thường nói ngũ sắc, ngũ quan, huyền sắc, huyền quan. Xin thầy giảng thêm.
Ngũ sắc, ngũ quan là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, cơ tạng của chúng ta có tim, gan, tỳ, phế, thận, nó đều có mỗi bộ phận đều có màu sắc khác nhau. Quyền sắc, quyền quang là khi chúng ta nhắm mắt, chúng ta cũng thấy những màu sắc phát triển, hợp thành mô ni châu là quyền sắc, quyền quang, hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ đi lên. Cho nên trong cơ tạng của chúng ta có đầy đủ, có đất, có trời, có đất nước, có tứ hải quy gia, trong cơ tạng của chúng ta có màu sắc. Sinh tươi như các bạn thanh tịnh thiền rồi, nhắm mắt thấy bốn biển tươi đẹp, núi non tươi đẹp trong cơ tạng chúng ta. Khối óc của chúng ta còn nhiều cảnh tốt đẹp, núi rừng vĩ đại, hùng vĩ bên trên có hết.
Lúc lại kiến vô vi, lúc cúi xuống thở ra, lúc đứng lên thở vô, hít vô, thấy có đúng không?
Có chỉ rõ ràng đó. Hít thở bình thường mà lại cũng được vậy, đâu cần phải hít vô thở ra gì nữa, làm quá bận rộn. Bình thường cúng lạy là tự nhiên nó giải, quỳ lạy là nó giải ra, giải từ bộ đầu nó giải ra. Bạn đạo hay thêm, chỉ cái này nó sửa qua cái kia, chỉ cái kia nó sửa qua cái nọ, lái thét hư hết rồi.
Ngày ngày khó qua như ngày ngày qua, mấy ai cho than hồng khi tuyết rơi, nước mắt chan cơm, hỏi tâm sự của thầy cho ba câu trên.
Ngày ngày khó qua. Bây giờ nhiều người thay thế tôi một tiếng đồng hồ ngồi nói chuyện này rất khó qua, nhưng mà tôi vẫn qua. Ngày ngày tôi đều khó qua, mà sự đau khổ của mọi người đã giao cho tôi. Tôi chỉ thầm lờ lệ trong tâm. Khi mình có được chén cơm ăn, luôn luôn tâm thức phải nghĩ đến người đau khổ. Họ không có ăn, họ bị bao bùng, họ không mền đắp, họ không có thuốc thang. Các bạn nghĩ sao? Nếu các bạn phát triển được tâm từ bi, phải biết thương mọi người, phải biết gánh cái khổ trong tâm của chính mình mới độ được người kế tiếp. Cho nên hiện tại ở Việt Nam có một số người nghèo khổ, bơ vơ, không ai nghĩ tới. Nhận được món quà của tôi, người chỉ biết khóc, không biết tại sao có người đem gạo cho tôi ăn trong lúc tôi cơ hàng. Thay vì xã hội không ngó đến tôi, cũng như người ở trong tuyết, tuyết rơi, mà mình đem than cho họ quý biết là bao nhiêu để sưởi ấm qua ngày. Chứ ngày ngày quá khó qua, nhưng ngày ngày qua thì chúng ta đã qua được, thì chúng phải làm cho những người đau khổ tự qua. Cho nên pháp lý vô vi là cứu khổ ban vui. Chúng ta là ở trong khổ mà giải được cái khổ, chúng ta mới vui, vui cùng trời đất, chứ không phải vui với người thế gian để khoe khoang. Vui cùng trời đất, tâm thân tâm thức tôi hiểu được giá trị của trời đất, tình thương của trời đất đã cứu tôi đã khổ, tôi mới lâm xuống thế gian này. Hồn tôi bị giam trong bóng tối, không bừng ánh sáng nổi. Bây giờ tôi phải tu, tôi dốc lòng hướng thượng để cứu khổ ban vui và cứu chính tôi. Mỗi hành giả vô vi là cứu khổ ban vui cho chính mình. Các bạn thực hành đi, rồi tâm từ bi các bạn phát triển, lúc đó các bạn mới thật sự làm phước, giúp cho những người bơ vơ không ai nghĩ tới họ. Tự động trời Phật sẽ quan âm sẽ chuyển cho các bạn đi làm phước, xây hạnh đức cho các bạn. Cho nên tôi không dám khoe khoang, tôi ra đây bao nhiêu năm khổ cực dành dụm được cũng cho người đau khổ chứ không phải của tôi. Tôi không có tiền bạc gì hết. Thậm chí quần áo tôi đang mặc đây cũng người ta cho tôi, chứ tôi cũng khả năng mua được. Nhưng mà tâm tôi muốn cứu những người đau khổ, tự thoát nạn. Chúng ta có ăn có mặc, chúng ta phải nghĩ đến những người thiếu ăn thiếu mặc. Trong giây phút thiên cơ chuyển động này, sắp đạt đi.
Sông tạm cõi phù xanh, một kiếp luân lưu tự thực hành, vay trả tình đời trong hắc bạch, thương yêu tạm bờ muốn chung hành. hành tiền hoa tình giao cảm. Khó khổ bình tâm học hỏi tham, tình chi tự mình khai trí đạo, vô sanh thức giác trở về mau. Giỏi ai tài tâm tự tiên giải mê phá chấp chẳng buồn phiền. Buồn phiền vì bởi lòng không thật, pháp giới khai thông chuyện tôi cần giúp mình trong tiên hoa, hồn thanh hướng nhẹ chẳng u sầu. Tâm tự tiên giải mê phá chấp chẳng buồn phiền. Buồn phiền vì bởi lòng không thật, pháp giới khai thông chuyện tôi cần giúp mình trong tiên hoa, hồn thanh hướng nhẹ chẳng u sầu. Hồn thanh hướng nhẹ chẳng u sầu.
Chương trình phát thanh của ngày hôm nay đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và xin hẹn trở lại kỳ tới cũng trên làn sóng 1480 AM sẽ được phát thanh vào mỗi sáng Chủ nhật từ 7 giờ đến 7:30. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình vừa qua hoặc chương trình đã phát thanh từ những tuần lễ trước, xin mời vào trang nhà của chúng tôi trên mạng lưới Internet qua địa chỉ sau đây: www.vovi.org. Hoặc quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi tại trụ sở Vô Vi thuộc thành phố Westminster, điện thoại số 714-891-0889. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một tuần lễ an bình, hạnh phúc, thân tâm luôn an lạc.